Hôm nay mình có chủ đề, lát nữa sẽ giới thiệu với mấy bạn khán giả trên kênh sau. Nhưng mà sẵn tiện ngày hôm nay có mấy chai rượu anh Huy đem vô để mà mình trò chuyện với nhau về nghề bartender mình, mà và cả cái cách mà anh Huy chọn lựa sự nghiệp này như thế nào. Thì trước khi trò chuyện thôi, sẵn đang có mấy cái chai nhìn cũng hay hay, hay là mình pha thử một cái món gì đấy rồi ngồi trò chuyện luôn được không anh Huy?
Được, nhưng mà anh thấy bây giờ nghĩa là do cái có một số người lại không thích cồn á, cho nên bữa nay mình sẽ làm cái món nó sẽ không có cồn, và cho tất cả những cái người mà mình xem ở đây mình có thể về nhà mình có thể làm cái này. Nghĩa là nó sẽ không cần một cái chỗ mình sẽ đắp kiểu quầy bar vậy đó, bây giờ mình sẽ vô cái kiểu cái kitchen, cái nhà bếp của mình sẽ làm cái món đơn giản refreshing, người lớn uống cũng được, trẻ em cũng được và người già cũng được. Ok,
yeah, ok, rồi sẽ có chuẩn bị sẵn một vài trái chắc là sẽ mix hợp với cái này anh đó. Huy cứ đơn chuẩn bị thôi.
Bây giờ mình sẽ đơn giản, mình sẽ làm ở nhà giống như mình kiểu mình uống ở nhà thôi. Chỉ việc có hai chai này xong, cái đầu tiên là đá, chắc ở nhà cũng có đá, có tủ lạnh không, mình cứ cho đá nó vào.
Uống nhưng mà mấy ly này là ly bình thường thôi nha mọi người, phải đúng. Ly thì kiểu mấy chục triệu rồi.
Không, ly này là ly bình thường thôi chứ nó không phải mấy chục triệu, cho nên mình có thể xài ly bình thường.
Thoải mái.
Ly này chắc cỡ 20-30k gì ở ngoài chợ á. Mình có thể ra chợ dân sinh hoặc mình lên Shopee phải không? Đặt nó xong cái mình có để cho đá nó vô. Sau đó thì ở nhà, chắc chắn ở nhà thường mình sẽ không có cái đồ đông, nó hay gọi là cái zigger. Thì mình sẽ ước lượng cái phần cái này, cái syrup. Nó có rất là nhiều mùi. Nó có ở Việt Nam cái chai này chắc khoảng cái Mathitasen này hơn 40 mùi. Thì mình thích nhiều mình có thể cho nhiều, hoặc là mình thích ít thì mình cho ít. Nhưng mà thường một ly nó tầm khoảng tỷ lệ là 30ml syrup rồi tầm khoảng 100ml cái sparkling water đó. Xong mình để vô đây, mình chỉ gót mình ước lượng thôi. Mình có thể rót rồi khi nào mình thấy mình chưa ngọt mình thêm. Nhưng mình đừng rót nhiều quá. Đây. Đó, mình rót vô cái gì. Sao? Sau đó mình sẽ cho cái sparkling water. Đó, mình rót vô mình làm cho nó đầy lên thôi. Đó, dễ làm, ai cũng làm được không? Ai không muốn uống cồn bia nhiều quá thì có thể uống cách này. Đó. Giống như cocktail. Sau đó thì mình lấy cái muỗng này cũng bình thường thôi nha, giá nó bình thường thôi. Những cái muỗng ở nhà thôi, nó cũng không phải luxury. Hả? Và thường á, những cái nước có ga là đa phần mình hay khuấy, thì mình khuấy cái này nó sẽ bay ra ra hết. Cho nên nó thường mình sẽ làm động tác tiếng Anh nó gọi là lift á, thì mình dở lên dở xuống gì á, để làm trộn thôi, chứ mình khuấy là ga nó bay ra. Đó. Sao? Sau đó mình muốn thêm một ít cái vị chua chua, cái này á, thì đang ngọt mình cho chua chua, mình sẽ cắt cái chanh ra. Sau đó mình cắt nó thành hình muỗng cao gì cái cho nó vô một miếng chanh lên. Cho miếng chanh rồi sau mình trang trí nó trong đây luôn. Cho nó miếng chanh. Sau đó mình thêm cái vị mà mình muốn cái nó thơm thơm cho cái ly nó hay đẹp hơn chút nữa, mình cho trái cam vô. Còn thực ra mình không có cam vàng cũng được. Cam vàng này thì mua bây giờ nhiều chỗ rồi.
Nhiều, cam vàng này cũng dễ mua.
Cho nên mình muốn cái, nhưng mà cam vàng này nó sẽ thơm hơn. Nên nó cho một miếng như đây. Mình có thể gắn lên đây hoặc là mình cắt cái vỏ phía ngoài này tí, cái mình để lên đây nhìn cho nó ạt ạt gì cũng được. Hoặc là mình có thể cắt cái này vào đây, mình gắn lên cái ly này, mình cho nó miếng nước vô đây, gắn lên đây. Sao đây, mời Khương.
Rồi mời người
chia
đây, chia
rồi.
Ok à?
Ok.
Dễ uống, thơm, nhẹ nhàng, không có cồn. Okay. Cái này người lớn, trẻ em gì uống được không?
Dạ. Yeah. Rồi, okay. Thôi, mình vô việc thôi.
Vô việc.
Chương trình đối thoại lần này sẽ có một khách mời rất là đặc biệt, là một cái người anh, cũng là một cái người bạn của anh, chuyên về làm bartender và đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong ngành nghề này. Thì vì sao lại có cái cuộc hội ngộ này? Vì cái lần gần nhất gặp lại anh Huy ở đây là thông qua boxing là bởi vì đây là bạn tập chung nhau trong lớp boxing, gặp nhau chỉ có đấm nhau không có nói chuyện gì nhiều đâu, vô là lên sàn nói chuyện. Thì đợt vừa rồi có dịp trò chuyện uống cà phê hiểu thêm rồi hỏi thêm về ngành nghề, thấy là wow có nhiều câu chuyện hay quá anh ơi. Rồi từ lúc lập nghiệp, từ lúc chọn nghề, rồi những cái lần mà đi tìm kiếm học hành phát triển công việc nữa, thì thôi anh đừng kể nữa, anh đừng kể nữa, để dành để dành cho mình phỏng vấn rồi mình chia sẻ với các bạn trên kênh luôn. Bởi vì anh nghe qua thì anh thấy là có rất là nhiều những cái thông tin mà mọi người cũng đã học hỏi được trong việc định hướng, trong việc chọn cái sự nghiệp của mình, trong việc mình kiên trì hơn để vượt qua những khó khăn như thế nào. Thành ra là trong buổi ngày hôm nay có mời anh Huy tới để trò chuyện cùng với các bạn. Rất là vui anh Huy sắp xếp công việc có mặt ở đây. Anh Huy có thể giới thiệu nhanh về bản thân của mình với mấy bạn trên kênh.
Xin chào các bạn, anh tên là Huy. Thường ở trong cái ngành F&B hoặc là ngành bar trên đó thì hay gọi anh là Huy Hồ. Và anh sẽ làm năm nay nó gần 20 năm làm cái ngành bartender. Và thực ra anh chỉ duy nhất là anh sẽ làm bartender, nghĩa là pha chế về đủ. Và hiện tại anh làm ở đây thì sẽ có cái chức danh hiện tại. Bây giờ anh sẽ đang làm cho tập đoàn của Anh Quốc là Brand Ambassador, là đại sứ của nhãn hàng. Và cái những cái nơi anh làm, giống như anh đã từng làm ở Nhật, Hồng Kông, Macau, và anh làm ở Mỹ. Và cho nên là 18 năm nó cũng không ngắn mà cũng đủ để mình trải nghiệm. Vì sao mà thường một số người họ hay chọn những cái ngành khác, họ có thể là đi chuyển qua manager hay lên, hoặc là họ làm operation gì đó. Nhưng mà thực ra thì do là anh rất là passionate, anh thích với ngành này, cho nên anh sẽ duy nhất là anh sẽ làm 18 năm một công việc.
Cho nên là tiếp theo luôn đi, có em nghe là trong 18 năm đó có những kết quả thành tích rất là ấn tượng. Anh Huy có khi là không chia sẻ, nhưng mà thôi để anh tóm tắt lại những cái kết quả rất là ấn tượng của anh Huy. Là có 16 năm kinh nghiệm trong cái việc là cái ngành bar, tham gia cái việc bartender này. Và có 6 năm làm kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí bar manager, rồi 2 năm kinh nghiệm việc tư vấn về setup quầy bar dành cho mọi người tên. Rồi đã từng được giải nhất bartender ở cuộc thi của Macau. Rồi đã giải 3 cái cuộc thi bartender của châu Á Thái Bình Dương, Asia Pacific ở Singapore. Đại diện Việt Nam tham gia cái bartender thế giới ở vòng chung kết thế giới ở Tokyo. Rồi có 4 năm làm giám khảo cho cái cuộc thi bartender ở Việt Nam. Rồi có một cái Flair Champion. Flair Champion là giống như anh Huy giải thích là cái Flair là cái việc bartender mà chỉ biểu diễn đúng không anh?
Đúng rồi, cái nó sẽ có hai loại cuộc thi. Một cái loại là bartender họ chỉ làm cái cocktail, cái thức uống, họ không có biểu diễn, họ chỉ làm. Còn cái loại thứ hai mà bartender thi á, mình sẽ thấy trong 13 hoặc là đâu đó mình thấy nó một lần á, là bartender vừa pha chế mà vừa gọi là tung hứng cái với cái chai á, thì nó gọi là flair. Thì cái đó thì nó sẽ đòi hỏi cái sự khó hơn và sẽ tập nhiều hơn.
Dạ, thì anh cũng đã từng đạt cái giải vô địch trong một cái cuộc thi về cái kiểu giống như vậy.
Đúng.
Thì đó, nếu mà lướt qua những danh sách đó thì có nhiều cái kết quả khá là ấn tượng. Nên nếu chọn một cái mà nó rất là ý nghĩa đối với anh, nó không chỉ là giải thưởng, nó không chỉ là cái kết quả, mà nó là một cái điều gì mà mình cảm thấy rất là ấn tượng đối với bản thân của mình trong tất cả những cái nãy giờ, thì anh nghĩ là anh sẽ chọn cái nào?
Thực ra nếu mà chọn một cái ý nghĩa nhất là chắc anh sẽ chọn một cái mà giải nhất toàn quốc ở Việt Nam. Thì vì khi giống như anh sẽ dành khoảng 7 năm để tập, vẫn cứ rất là nhiều lần để rớt, mà thi rồi rớt rồi đó. Nhưng mà lần đầu tiên mà để mình lên một cái giải champion đó, thì cái lần đầu tiên mình sẽ nhớ hoài về cái cảm xúc đó. Còn những lần sau có thể là những cái giải đấu nó sẽ lớn hơn hoặc là mang tầm quốc tế, nhưng mà nó có những cái giải đó thì thực ra thì nó cọ sát hoặc là cũng có giải thưởng. Nhưng mà thường cái đầu tiên, cái nào mình sẽ được cái giải đó thì mình sẽ nhớ nhiều hơn, và mình sẽ thấy được những cái thành quả của mình. Mình sẽ phải 7 năm để tập, nhưng mà chỉ có 7 phút để thực hiện, cho nên mình sẽ không được sai số trong 7 phút đó.
Lúc đó là anh ở trong nghề được bao lâu rồi?
Chắc cũng phải 8 năm hơn.
8 năm. 8 năm hơn, nhưng mà trong đó là có 7 năm để chuyên tâm tập luyện cái việc biểu diễn đấy.
Đúng rồi. Thực ra bartender biểu diễn nó sẽ khác hơn so với một cái bartender bình thường. Là khi một cái bartender bình thường có thể mình được đào tạo, được cái giáo viên đào tạo gì đó 5-6 tháng, họ có thể kỹ năng, hoặc là do cái biết cái vị và kỹ thuật mình có thể làm ra được cái ly cocktail. Còn khi biểu diễn nó sẽ cần thời gian, nghĩa là cái những cái kỹ thuật đó thì không thể nào một ai đó mà đào tạo một ngày một buổi, nó sẽ cần thời gian để mình nhuần nhuyễn là cái kỹ thuật đó. Cho nên lúc mà anh tập đó xong thì ngày anh đi làm xong thì sáng anh đi làm buổi tối quầy ba chắc 2-3 giờ sáng mới xong, sáng ngủ dậy sớm thì anh sẽ bỏ chắc cỡ 4-5 tiếng mỗi ngày để đi tập cái đó,
và làm nó trong vòng 7 năm.
Nó cũng có xe lần đầu tiên thì nó rớt, rồi xong nó rớt mà nó rớt đến độ mà có những lần mình rớt xong mình nói chắc không, mình bỏ luôn, tại mình thi 4-5 năm mình sẽ không có được cái giải, cho nên mình sao nhưng mà cố gắng mình sẽ thích nó, mình sẽ tập tiếp.
Trong quá trình đó anh tập và vẫn sẽ làm
đúng
trong những cái công việc của anh, và tới cái dịp đúng cái mùa mà người ta tổ chức thi anh đăng ký tham gia. Nhưng mà thực ra cái giải thi đó anh cũng, nó cũng sẽ là có những năm trước đó rồi, nhưng lúc đó mình chưa tự tin nên là mình chưa đăng ký hay sao anh?
Thật ra thì trước đó nó có những giải thi anh cũng đăng ký rồi, nhưng mà nó rớt kiểu mà giống như mình vòng sơ loại, mình
amateur xe đó.
Nghĩa là xem mình rớt vòng loại chưa được vô chung kết đúng không? Tại vô chung kết rồi xong chung kết xếp hạng làm thi, cho nên là anh rớt từ vòng rẽ xe. Nhưng mà được cái là anh sẽ rất là tự tin. Có nghĩa là bình thường á, một cái bartender họ học tầm 1-2 tháng họ không có dám lên sân khấu để mà đăng ký một cuộc thi. Còn khi mà anh học, nghĩa là đó là sẽ có hình như một cái khóa anh học là sẽ 3 tháng, nhưng sau 3 tháng đó thì bắt đầu basic thôi, chứ đừng nói đến thi. Nhưng mà thật ra anh học 2 tháng anh ném sơ sơ là anh sẽ thi rồi. Cho nên là đó là một cái anh nghĩ anh cũng sẽ thử thách đó. Cho nên mình tập làm quen với sân khấu. Thì khi mình đứng ở dưới chứ mình lên sân khấu nó hoàn toàn khác. Cho nên là sẽ tập làm quen với sân khấu. Thì anh sẽ so với những cái bạn khác chắc có thể là anh thi xì sớm. Còn người ta sẽ đợi khi nào người ta thấy
đủ giỏi rồi
người ta mới lên. Còn anh như là trial mà.
Nó ra đủ giỏi rồi mới lên. Nhưng anh nói là nó lại làm quen lại từ đầu, từ con số 0, với chuyện là sân khấu, khán giả nhìn mình, áp lực cuộc thi, bắt đầu sớm nếu mình quen những cái đấy.
Anh thấy vậy, cho nên thực ra có những cái gì đó mình cũng nên thử nè, tại cái đó đâu có nhất thiết phải đại giỏi mà.
Nhưng mà quay về một cái chữ mà anh có dùng là anh rất là passionate, anh rất là say mê cái ngành nghề này, làm nó trong 18 năm một ngành nghề thôi và theo đuổi nó. Và tới thời điểm này anh vẫn làm về chuyên môn khá là nhiều bên cạnh những công việc khác. Và trong cái dịp thi đó là cứ thất bại rồi làm cũng trong 7 năm trời. Nói ra thì nó rất là ngắn gọn, 7 năm, 18 năm rồi đó. Nó khoảng thời gian rất rất là dài. Và em thấy đó là một cái vấn đề ngày hôm nay rất là nhiều bạn ấy làm một khoảng thời gian là chắc mình không hợp với cái này, rồi nhảy, rồi chuyển, rồi mình không tìm ra cái say mê của mình. Thì đối với anh Huy trong suốt 7 năm đó, tính riêng cái 7 năm đó thôi, thì cái say mê đối với anh là như thế nào mà nó có thể khiến cho anh duy trì lâu dài đến như vậy?
Đó là cũng trong những cái mà bạn trẻ ngày hôm nay họ hay có dùng cái từ họ thấy là không phù hợp, họ đổi job hoặc là họ làm một công việc gì đó, họ thấy hào nhoáng bên ngoài xong họ vô làm không xong họ không thấy không phù hợp. Thực ra sẽ có hai cái loại, anh thấy là cái của đam mê với thích. Còn khi đam mê của anh là nó sẽ có, đầu tiên anh làm công việc đó thì anh sẽ làm một khoảng thời gian, anh thấy thực ra cái này nó phù hợp với mình. Còn xong vì sao mà để làm từ cái đó mà nó đến tới cái đam mê, tại khi mình thích xong mới tới đam mê, nó sẽ chia hai dọn. Thì khi đam mê nó sẽ tới cái giai đoạn thứ hai, thường mình thấy cái nghề nào nó hào nhoáng, nhưng mà khi mình vô mình thấy tự nhiên tới lúc tối thì thức khuya, sau đó thì sáng thì ngủ gà ngủ gật, rồi xong cái rượu mình uống đó, thì khúc đó mình thấy công việc sao nó hơi vất vả, hoặc là kiểu mình sẽ có những cái tăng bia rất là nặng, mình sẽ khiêng nó từ tầng dưới lên tầng trên á. Thì khi thời điểm đó chắc chắn là công việc mà khi đến lúc nào khó, đa phần mọi người sẽ hay nói là tự nó không hợp. Nhưng mà thực ra công việc nào nó cũng sẽ cái khó khăn của nó, dù giám đốc, kỹ sư, phi công, nó cũng sẽ trải qua một cái giai đoạn khó khăn, tại mình phải qua cái giai đoạn đó. Còn khi thực sự nó mình xác định mà khi bạn trẻ mà mình thấy nó không hợp, có nghĩa là lấy ví dụ như anh đi, anh sẽ không có khiếu về viết mà kêu anh làm một cái job gì đó mà về viết hay đánh máy, đó là thật sự nó không hợp với anh. Còn khi mà anh làm một cái công việc gì đó mà mang tính thử thách thì cái đó nó khó khăn, có thể anh làm nó cực tí, gọi là overtime gì đó, thì nó không gọi là khó khăn, cái là gọi là cái thử thách. Cho nên khi mình làm một cái công việc gì đó, mình sẽ xác định nó thật sự nó là không phù hợp, lý do là nó không phải chuyên môn của mình, hay là cái khúc đó mình nó đang khó khăn, khó quá mình bỏ. Nó sẽ hai cái đó mình sẽ lập lực nó rõ ràng, cho nên mình xác định nó rõ. Thì khi mà anh đã làm công việc dù nó cực, nhưng mình thấy anh thích cái đó vì anh thấy anh thật sự đam mê, anh chăm chút, anh thấy nhìn cái chai rượu nó có những cái tên, nó cái chữ nó nhìn cũng hay và thiết kế nó đẹp phải không, rồi sau khi mình làm xong cái thứ uống khách họ thấy họ thích cái đó, thì giống như đứa con tinh thần của mình thấy cái đó mình passionate, nó motivate mình, thì sau đó mình làm nhiều. Thì đương nhiên anh nghĩ công việc nào nó cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái khó khăn và những cái thuận lợi. Mà đa phần thường ở social media mình sẽ thấy những cái gì đó thuận lợi, mình sẽ không thấy những cái job mà khó khăn phía sau đó. Cho nên tất cả những cái ngành nghề thì anh thấy đều là có khó khăn.
Nên nếu vậy thì đó, mình nói về cái khó khăn đó đi. Như anh có nói là những giai đoạn đầu có khi mình cũng chưa có được làm chuyên môn quá nhiều, trong lúc mình học hỏi từ những người khác, rồi cái gì mà là khiên bia từ tầng dưới lên tầng trên, làm những cái chân tay rất là nhiều. Cái giai đoạn đó nó anh đối diện với nó như thế nào, và nó kéo ra một khoảng thời gian dài không? Không lẽ trong lòng lúc nào cũng nghĩ là ok, đây khó khăn là chuyện bình thường, là chúng mình cứ tiến tới thôi. Có cái khoảnh khắc nào mà anh thật sự thấy nản, mà thật sự thấy khó không?
Thực ra thì ngay thời điểm đó, thường lúc thời điểm của anh thì khi mình làm banda xong mình ra, mình sẽ không có được làm cốc theo liền. Nghĩa là những cái anh banda lớn đó họ sẽ làm khi nào rảnh đó, mình thật sự mà có tay nghề ok xong đó, thì họ mới cho mình vô khoa tạm trước. Thì khi mình đã làm một cái nghề đó thì mình phải xác định một điều, mình chấp nhận là khi mình mới á thì mình phải cần thời gian để mình học hỏi. Cho nên thì anh xác định maybe là anh sẽ gán học những cái kiến thức làm, thì thường á mình sẽ tận dụng những cái cơ hội mà những người khác trao cho mình nhất có thể. Để mà tận dụng những cơ hội đó thì bản thân mình phải chuẩn bị. Thì trước đó lúc mà anh khiêng bia thì lúc nào cũng sẽ học, tại trong quầy bar nó sẽ có một cái gọi là cái bộ công thức của cái cocktail. Thì thay vì cái thời gian rảnh đó, mình sẽ không được làm cocktail, mình có thể đọc những cái công thức đó. Thì cái khách mà có những lúc mà họ, những cái bartender lớn đó, họ bận đó, thì mình có thể support họ để mình làm những cái công thức đó. Tại bắt buộc trong đầu mình phải nhớ những cái thành phần trong công thức đó. Thì khi những thành phần đó mà mình nhớ xong rồi thì sau này đúng mà đông hay gì đó họ làm không kịp thì cũng thấy họ trao cho mình cơ hội đó, thì ngay thời điểm đó mình nắm bắt cơ hội thì cái đó là mình sẽ làm. Còn chớ mình không thể nào mang cái tư tưởng là tôi làm giờ tôi khiêng tăng bia nặng gì biết chừng nào tôi mới được lên bartender chính, thì bản thân của mình không có sự nỗ lực để mình sự chuẩn bị. Thực ra trong công việc nào cũng đến một thời điểm nào đó mọi người cũng sẽ cho mình cơ hội đó, là 100%. Thì không thể nào công ty nào họ sẽ ôm hết công việc đó, thì họ sẽ trao mình cơ hội, nhưng mà khi cơ hội nó cũng sẽ không có nhiều. Trong cuộc sống của mình thì cơ hội nó sẽ không bao giờ có nhiều. Thì có hay chăng để mình tận dụng được cơ hội đó thì mình sẽ nên chuẩn bị, có sự chuẩn bị.
Nghe cái đó là cái rất là hay ấy, chứ là ngay cả việc mình chưa được chính thức làm nhưng mình cũng đã mày mò học hỏi và làm theo, rồi những lúc rảnh rỗi mình làm. Thế bây giờ mình lùi lại một xíu đi. Đó là nếu vậy thì nói lại ngay từ ban đầu luôn, là từ đâu mà anh lại tiếp cận với cái việc bartender này?
Thì cái đầu tiên anh cũng giống như bao cái bạn trẻ thời của anh, chắc 20 năm về trước thì nó cũng sẽ lâu. Thì nó sau khi mình tốt nghiệp 12 xong, mình cũng sẽ đi luyện thi đại học, và những cái nghề mà kiểu hot ngay thời điểm của anh nha, ngân hàng hoặc là giáo viên, hoặc là nhà có điều kiện tí, hoặc là mình có gia đình đó, thì mình có thể làm cho cơ quan nhà nước, hoặc thi vô công an, hoặc là quản trị kinh doanh. Nhưng mà thật ra thì ngay thời điểm đó, sau khi anh học xong lớp 12 thì ngay thời điểm đó anh sẽ cảm giác anh sẽ không muốn tiếp tục đi học cái đó. Nghe đại học anh cũng luyện thi như người ta, nhưng mà anh thi nó hình như nó phèo nghe không? Còn nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà anh cơ duyên, thì trong cái lúc mà luyện thi đại học thì anh có bạn họ sẽ kêu mình đi làm thêm á, thì mình cũng đi. Anh sẽ vô một cái quán cà phê rất là nhỏ, mình sẽ phục vụ, mình bưng, mình chạy bàn thêm như là bật sam thôi. Thì mình thấy một cái anh trong đó, anh sẽ làm pha chế trong đó, thì anh thấy wow, cái này nó rất là hay. Thì anh sẽ hỏi cái anh đó học như thế nào, thì anh sẽ nói anh học ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Có một cái thì sau khi anh thích nó quá thì anh sẽ dối gia đình là anh sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh để anh học đại học, anh đậu đó. Thì ba mẹ ngay thời điểm đó ở dưới quê mà họ rất là thích cái kiểu mà có con đại học, họ sẽ làm một cái tiệc cũng hay là hoành tráng không mà
hay
đại học hồi xưa nó một cái gì đó, nó phải là đúng một rồi, cái trình á. Họ mời quá trời người hàng xóm rồi bà con gì ăn
nguyên cả làng luôn,
cả làng gì kiểu là có thằng con học đại học. Nhưng mà rốt ruột á thì sau khi đó ba mẹ phát hiện ra mà không học đại học á, thì họ thấy họ nghĩa là họ thất vọng về cái đó, cho nên một vài năm họ sẽ không nói chuyện về cái đó. Thì nghĩa là cảm giác là nó
từ mặt luôn
thì cảm giác 20 năm về trước tự nhiên làm cái nghề làm trong ba, rồi họ sẽ nói những cái nghề đó nghĩa là nó không có lành mạnh.
Đúng rồi,
rượu bia rồi những cái chất mà nó không lành mạnh cho cơ thể, cho nên là họ không thích. Nhưng sau thời gian thì mình cũng sẽ làm, mình sẽ thuyết phục được ba mẹ thì họ cũng sẽ ok về cái chuyện đó.
Cách mà anh bắt đầu công việc anh vô tình gặp phải rồi về chia sẻ tin mừng với lại gia đình không ngờ là mình đi theo một hướng mới. Nhưng mà ở thời điểm đó chắc là cái việc mà phát triển ngành nghề của mình, cái thông tin được cơ hội cũng khá là hạn chế, không như bây giờ. Thì bắt đầu là vậy, nhưng mà sau đó thì anh tìm cái đường để phát triển thêm sự nghiệp của mình như thế nào?
Thì lúc mà anh làm xong á, những cái đó thì trong thâm tâm là anh muốn đi nước ngoài. Tại vì khi anh muốn đi về, thứ nhất là một cái phần là mình lấy kiến thức rồi kinh nghiệm, rồi sau mình sẽ có thể tích lũy được một số vốn gì đó.
Sao anh lại nghĩ tới chuyện đi nước ngoài? Vì ngay cả những bạn mà học đại học có khi họ cũng nghĩ tới nước ngoài. Đặc biệt cái thời điểm đó là một điều rất là xa xôi, khó lắm, phải giỏi giang lắm, lấy học bổng tốn tiền. Trong khi anh cũng đó, mình thấy mình cũng không học đại học nhiều, mình không phải là giỏi gì lắm. Sao anh lại nghĩ tới chuyện là cần phải đi nước ngoài?
Thực ra ngay thời điểm đó thì đối với anh vừa làm một cái job, nghe là ở khách sạn 5 sao, và anh có thêm một cái job anh dạy ở cái trường mà đào tạo bartender đó. Ngay thời điểm đó rất khó đem từ bỏ, đem làm lại con số 0 đi nước ngoài. Nhưng mà khi anh thấy khi mà mình đang trẻ thì mình nên đi để mình trải nghiệm. Thứ nhất là mình trải nghiệm có kiến thức, rồi thì củng cố tiếng Anh, và mình qua đó mình sẽ học những cái mới hơn ở nước ngoài. Thì lúc đó nghe là trong thâm tâm lúc anh làm đó rồi là anh đã set sẵn trong đầu của anh, lúc nào anh cũng nghĩ anh sẽ đi nước ngoài. Cho nên ngay thời điểm đó thì khi có một cái giải, anh thắng giải nhất ở Việt Nam bartender biểu diễn, thì có một cái tập đoàn nước ngoài họ đang cần bartender biểu diễn đó, thì anh sẽ apply ngay cái vị trí. Thực ra một cái anh thấy thì mình có tài năng, nhưng mà cũng sẽ cộng một ít may mắn trong đó. Thực ra nhiều khi tài năng không nó cũng sẽ chưa có đủ, nó cũng sẽ ngay cái thời điểm á. Thì ngay thời điểm đó anh giải nhất xong rồi cũng có người tuyển á, xong rồi anh sẽ apply qua đó anh làm. Thì khi mới anh qua đó thì tiếng Anh nó cũng không có giao tiếp được, nhưng mà anh đã học hình như cũng 2 năm ở Bộ Ngoại giao á, thì nó cũng basic nghe nói đọc viết sơ sơ được. Thì qua đó cộng với cái môi trường đó thì anh sẽ nói nó ok ha.
Lúc đó là anh đi này Macau.
Macau.
Nhưng mà tại vì thời điểm đó anh nghĩ tới chuyện đi nước ngoài là cũng đã 7 năm rồi chứ đâu có gì. Còn trong suốt 7 năm đó thì anh tập trung làm nghề thôi.
Đúng, tập trung làm nghề
rồi. Tại vì anh làm việc cái quầy bar ở khách sạn 5 sao thì có rất nhiều khách nước ngoài, cho nên cũng phải có nhu cầu tiếng Anh. Cái môi trường nó khiến cho anh cũng bắt đầu nhìn thấy người nước này nước kia. Rồi trong cái trường nó cũng mời anh ở lại thỉnh giảng luôn. Giảng dạy trong cái trường.
Cái trường ở Việt Nam.
Đúng rồi. Thì cho tới khi khoảng 7 năm làm nghề rồi mới đầu nghĩ tới chuyện là mình muốn phát triển thêm nó hay không, và tự tìm kiếm cái cơ hội đấy và đậu sang Macau. Bây giờ nếu vậy mình quay về trong cái sự nghiệp của anh thêm xíu đi đó, 16 năm kinh nghiệm, không tính 2 năm dịch ha, thì có cái khoảnh khắc nào mà anh khi mà anh làm mặc dù mình rất là say mê nhưng mà vẫn gặp rất là nhiều khó khăn, những cái thứ khác xuất hiện không?
Thực ra cái nhớ nhất của anh là sẽ khi mình chuyển qua từ cái công việc chuyên môn mà về bartender anh pha chế, sau đó anh chuyển về cái brand bartender nó chuyên về planning, rồi những cái paperwork á, và thì những cái đó nó sẽ là công việc không tên mà nó ngốn rất là nhiều thời gian, hoặc là mình không có chuyên môn cái khoản đó, cho nên là mình sẽ bị một cái là khi mình làm xong á mà nó thí dụ mình cái file mà mình present trước đây mình đâu có làm cái file PowerPoint đó, thí dụ người ta quen á, hoặc là cái đánh máy một cái bảng gì đó, thì đó là những cái khó khăn. Một khi planning, khi mình start một công việc, thì xưa mình làm bartender hoặc là bar manager, chỉ việc vô cái quầy bar của mình sẽ manage trong cái khu vực đó thôi. Khi mình lên vị trí cao, mình sẽ lên cái kế hoạch trong một cái năm đó mình làm cái gì. Khi có nhiều cái kênh, ví dụ hiện tại giờ nó sẽ đang coi là kênh hotel, là cái restaurant, rồi bar, nightlife và toàn quốc, và cái key account là những cái coffee shop. Thì khi mà cùng một công việc đó nó như vậy, nó nhiều lên đó, thì cảm giác mình hơi bị overload. Mình cảm giác bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu, và khi mình vô một công việc mới nữa thì đương nhiên có những cái khó khăn đó. Nhưng mà thường lúc mà anh ở nước ngoài thì anh sẽ có, khi mình làm công việc thì anh biết chắc khi mình đổi vào một cái lĩnh vực nào đó thì nó sẽ có khó khăn, anh sẽ biết trước được cái việc mà nó sẽ khó khăn. Thì khi cái khó khăn đó, và nó cũng sẽ có một cái là cái khó khăn nào nó cũng sẽ có một cái giải pháp trong đó cho mình. Thì khi đó anh sẽ tìm những cái người nào, lấy ví dụ anh không giỏi về đánh máy, anh sẽ nhờ những cái người nào chuyên trong công ty á, họ sẽ support anh về cái phần đó, và sau đó họ sẽ training lại từ từ. Như bản thân anh á, anh sẽ chịu khó để học những cái mới đó, thì lúc nào anh cũng sẽ chịu khó về cái phần đó. Thì nó cũng là cái khó khăn, nhưng mà nó cũng là một cái đã bây giờ mình sẽ thành thục hơn. Nhưng mà nó thật sự đó là một cái ấn tượng là nhớ hoài, như là về cái văn phòng làm PowerPoint, Excel, present cái file present, có thể là em sẽ làm quen em làm được. Còn khi anh mình đưa cái shaker, anh có thể pha cocktail cho mình kêu anh cái file thì thôi. Mấy cái tool bar gì trên đó, trên cái máy tính là rồi.
Em thấy anh Huy cái chuyện thích nhảy vào thử thách là một cái có vẻ như là một cái cá tính riêng của anh luôn hả? Biết là việc đó là sẽ khó, nhưng mà có thì mình chơi thôi, từ từ mình cũng sẽ tìm ra cách.
Giống hình như là anh sẽ thích cái chuyện mà thử thách á. Cho nên nó có nhiều cái, thí dụ như ở nước ngoài ngày xưa lương anh nó cũng cao hoặc là mọi thứ, nhưng mình cũng sẽ thấy hình như nó cũng
hơi nhàm chán.
Anh không muốn một công việc nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. thì khi mình lặp đi lặp lại thì nó sẽ không có cái gì mới được, mình cho nên mình sẽ thích cái gì đó nó sẽ có thử thách hơn. Và đương nhiên á, và anh cũng sẽ dự trù trước những cái gì đó mới mình làm nó sẽ có cái khó khăn, chắc chắn những cái gì đó nó mới nó cũng sẽ khó khăn, bên cái khó khăn đó lúc nào nó cũng sẽ có cái giải pháp.
Từ đâu mà anh có niềm tin đó? Tại vì sẽ có người suy nghĩ là có cái khó khăn là khó hoài, biết chừng nào mới hết ta, rồi biết mình có làm nổi hay không, chắc mình không làm nổi, thì họ bắt đầu suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Thì anh từ đâu mà anh có cái niềm tin là khó khăn là sẽ luôn có giải pháp?
Tại vì khi anh làm với cái tập đoàn nước ngoài á, họ đào tạo mình những cái việc đó rồi, và họ sẽ cho mình thấy chắc chắn khi một công việc nào đó nó cũng sẽ cái khó khăn, và thường những cái khó khăn đó là nó sẽ có một cái giải pháp cho mình, chứ không thể nào mà nó sẽ không có giải pháp trong đó. Và cái khó khăn đó nó giống như một cái gì đó là nó sẽ là challenge để cho mình bước tiếp thêm cái level cao hơn.
Ở trong cái lúc mà anh tham gia tập đoàn thì họ training cho mình lúc đó là ở đâu?
Ở tập đoàn Las Vegas của Mỹ.
Lúc đó anh làm việc ở Mỹ.
Anh làm việc ở Macau, nhưng mà cái tập đoàn đó thuộc của Las Vegas Mỹ.
Sao mình nói training trong quá trình 6 năm anh làm ở Macau đấy.
Đúng rồi, nó sẽ nói thường ở những cái khó khăn đó nó sẽ có, và thường trong khó khăn nó sẽ có cái giải pháp và cơ hội. Lúc nào nó cũng sẽ đi đôi với cái đó.
Anh rất là nhớ cái việc đấy. Nên là khi mà anh chuyển qua một cái vai trò mới, cần có những kỹ năng mới, thì anh vẫn giữ cái niềm tin đó cho mình. Vì em nghĩ đó trong ngành nghề nào cũng vậy, nó sẽ có bước chuyển đó ha. Nghĩa là ban đầu mình sẽ làm chuyên môn, rồi một cái nhân viên pha chế, hoặc là một nhân viên kỹ thuật, nhân viên quay phim, thì một hoặc là giáo viên thì làm đúng cái chuyên môn đó thôi, cho tới khi mình bắt đầu quản lý nhiều người có chuyên môn khác giống như mình, nhưng mà nó vẫn trong chuyên môn mình hướng dẫn người khác, mày phải pha chế vậy nha, mày phải quay phim vậy nha, thì nó vẫn trong cái phạm vi mà mình ảnh hưởng được. Nhưng mà cao hơn nữa thì là bắt đầu phải nhắc tới khách hàng, tới thị trường, tới sếp, rồi phải trình bày sao cho mọi người hiểu. Thì đó đúng là một cái mảng mà nó khác hoàn toàn với việc làm chuyên môn trước đó. Thì đó là thứ mà anh Huy cũng trải qua. Nó tốn anh bao lâu anh bắt đầu quen với công việc đấy?
Nó sẽ tốn một cái khoảng thời gian là cũng chắc anh nghĩ chắc khoảng một năm. Tại thường đầu tiên sẽ qua một cái job mà office job á, nó sẽ cái mình giống cần ác mộng sáng là nó quen làm nightline. Nghĩa là hồi xưa anh sẽ làm nightline, nó gọi là ngành mà
center là làm cuộc sống về đêm á.
Cuộc sống về đêm. Sau đó cái thì thường anh dậy mà sớm nhất chắc khoảng 10-11 giờ sáng. Bây giờ đi làm office thì phải 7 giờ sáng là phải dậy đến công ty làm một cơn ác mộng. Mấy ngày đầu là ngủ gật. Rồi sau đó mình sẽ làm qua mấy cái job kiểu làm từ từ nó cũng quen rồi, xong lên cái mình lên plan vậy thì nó cũng sẽ khó, có những cái khó đó. Nhưng mà sau đó mình làm thì anh thích, nghe anh cũng thích nghi nhanh. Cái quan trọng nhất là mình sẽ là thích nghi. Thì khi đó thích nghi thì mình sẽ chịu khó mình học hỏi, thay vì cái thời gian mà người ta về đó thì mình sẽ hỏi đồng nghiệp mình những cái nào mình chưa có hoàn thiện đó, mình sẽ hỏi họ, họ sẽ support mình.
Anh thích nghi bằng cách nào? Em nghĩ đó là cũng cái quan trọng đó, có khi là cái mà điểm mạnh đặc biệt của anh Huy. Ngày xưa có thể học trên trường lớp không giỏi lắm, nhưng mà có vẻ như là rơi vào môi trường hỏi người này kết nối người kia khá là dễ hả? Việc đó đến với anh rất là tự nhiên hả? Không hề ngại là ồ mình có làm phiền người kia không, rồi mình hỏi họ mình có trông có vẻ ngu không, rồi này mình hỏi sếp có đánh giá tụt thằng này giao việc cho nó mà nó không làm được nữa, thất vọng quá ta. Thì nó suy nghĩ đó nó có hiện lên trong đầu không, hay là anh tự nhiên thì không biết thì hỏi thôi?
Thực ra thì anh thấy mọi người hay bị kiểu mà ngại cái chuyện mà đã hỏi đồng nghiệp về cái chuyện đó, hoặc là họ hay giấu về những cái yếu điểm của mình. Thực ra những cái đó anh thấy nó, cá nhân anh thì nó không nên. Thực ra mình ai cũng có cái điểm yếu mà. Thực ra mình không biết mình hỏi, nhưng mà mình có quyền hỏi, nhưng mà phải nhớ một lần mình hỏi người ta chỉ mình, sau đó mình phải chú tâm mình nói, rồi mình học, mình thực hành. Chứ không phải ngày nào mình cũng đến mình hỏi đồng nghiệp mình. Còn anh nghĩ tất cả đồng nghiệp của mình thì họ willing cái chuyện mà đã chia sẻ, họ chỉ cho mình về cái công việc đó. Tất cả đồng nghiệp họ, anh nghĩ họ đều có chuyện đó. Nhưng cái vấn đề quan trọng là cái thái độ của mình vô công ty như thế nào. Thế như mình đối tiếp với đồng nghiệp của mình, khi mình làm việc với họ, mình có support họ không, rồi mình có ok giờ giấc, mình có lầy gì công ty không không. Còn cái chuyện mà hỏi, còn anh nghĩ sếp á, thì tất cả người sếp nào cũng vậy, thì họ cũng happy về cái chuyện chỉ cho nhân viên. Hoặc là thường á, là anh sẽ câu hỏi của anh sẽ không hỏi là để cho họ cái kiểu là cái này phải làm như thế nào, và anh sẽ đưa cho họ một cái option của mình. Lúc nào nó cũng sẽ là cái idea của anh. Thí dụ như theo tao thì tao đặt cái này màu tím, cộng cái tao có hai option, option này tao làm màu tím, cái option này tao làm màu đỏ, gì thì mày thích cái nào. Nghĩa là mình sẽ cho sếp một cái sự lựa chọn nào đó trong cái idea của mình, nghĩa là theo quan điểm của mình làm như vậy, vậy thì quan điểm của sếp là cái nào. Thí dụ sếp nói là tao thấy cái màu tím này ok, hoặc cái màu đỏ gì đó ok thì sếp chọn, hoặc là sếp thấy hai cái này nó không ok, sếp họ sẽ nói idea họ đang muốn cái gì, chứ không phải direct sếp ơi cái này làm cái gì. Nhưng mà bản thân mày có làm cái gì chưa? Nghĩa là mình sẽ làm trước, mình sẽ nói cái đó việc để mình đang làm cái hướng đó cho sếp họ sẽ coi. Yeah. Hơn là sếp ơi cái này làm sao? Nó khác nha. Thì khi anh hỏi, như anh hỏi đồng nghiệp anh cũng hỏi như vậy. À, ta làm cái này, còn cái nào mình thực sự không biết luôn thì mình nói mình không biết luôn. Chứ mình đừng có nghĩa là mình giấu xong rồi xong mình làm xong nguyên một cái team. Tại thường mình sẽ làm một team, mà khi xong cái phần của mình nó không ok thì nguyên cái team nó ảnh hưởng.
Phải làm lại hết.
Đúng rồi, nó rất là phiền.
Em nghĩ cái đó là cái rất là hay đó, nhớ là cũng là soft skill, kỹ năng để hỏi đó. Chứ nếu mà mình tới mình không biết làm, mình đưa cái mặt mình xuống đây là vấn đề, rồi làm sao thì không biết. Chỉ là từ đầu thì nó như người ta sếp làm giùm luôn rồi. Thì mình tự chủ động suy nghĩ trước, rồi mình hỏi những option của mình. Em nghĩ đó là cái rất là hay.
Đó là có những cái là hay phải không? Em cũng happy về cái chuyện mà khi người khác hỏi em cái A với cái B, sau đó là cái quan điểm của em.
Đó là cái mà ngay cả trong lớp học của em, khi mà hướng dẫn mấy bạn phối hợp làm việc nhóm thì làm một thứ cũng có nhiều bạn không biết. Là một là họ giữ luôn, họ không dám hỏi tới khi mà công việc tè le tét lét ra, bị hốt hậu quả nó mới bị chửi, rồi sẽ bị sếp nói là sao không hỏi, không biết mà không chịu hỏi gì đâu ngại. Cái lần sau nó cũng đi hỏi, nhưng mà nó hỏi không biết cách hỏi, nó hỏi là dạ sếp ơi chỗ này em gặp khó quá, giờ làm sao đây. Cũng bị chửi, mày có cái đầu để làm gì mới suy nghĩ. Thì rốt cuộc mấy bạn nó bị ở đường giữa anh là giờ không hỏi cũng bị chửi,
mà hỏi cũng chửi.
Thì thật ra là có những cái ẩn ở phía dưới mà đôi khi những bạn mà chưa có kinh nghiệm nhiều họ không nhận ra là ê mày hỏi cũng phải biết cách hỏi chứ, như một người chủ động người lớn chứ. Đúng chứ đâu phải vô mà cứ tò tò cái mặt ra mà hỏi đâu.
Sếp mà đi làm luôn việc của mình thì thôi, tao tuyển mày làm gì tao mình làm luôn cho nó đỡ chiến đấu không.
Khóa học quản lý đội nhóm của anh Huỳnh Duy Khương, nâng cao năng lực giao tiếp phối hợp cho quản lý cấp trung.
Nên có vẻ như là anh cũng không có quá nhiều nỗi sợ xung quanh, sai thì sai cũng không sợ. Anh không sợ lỗi sai nhiều lắm hả? Sai thì thôi, bị phạt thôi.
Thực ra maybe là chắc do từ nhỏ thì nó sai thôi mình làm lại. Nhưng thực ra nó một cái sai thì nó cũng là bài học cho mình, thì mình nên làm.
Thì cái tinh thần đó là thứ mà giúp cho anh khi mà làm một cái công việc mới hoặc một cái đó, sự nghiệp của mình trong suốt chặng hành trình đó, anh cứ dấn thân và làm thôi, không có sợ fail, sợ thất bại gì đó quá nhiều.
Đúng rồi, thật ra thì nó fail thất bại thì song song cái đó thì mình cũng nên có một phương án backup plan của mình. Đương nhiên mình sẽ làm cái đó sai, thí dụ như công việc đó có thể là mình apply công việc đó mà nó không ok thì mình backup plan có thể làm công việc khác, nó cũng sẽ nuôi sống bản thân mình chứ không phải là chơi mình sẽ cược hết
chơi tất tài.
Chất tất tài thì cái đó anh thấy nó cũng sẽ không nên đó. Hoặc là khi một cái nữa là vì sao có những người cùng thời điểm nhanh hoặc là sao anh rất là nhiều, họ sẽ có những cái cocktail bar riêng, họ mở riêng, vì sao anh không mở riêng một cái cho mình. Thực ra thì anh cái nhu cầu cuộc sống nó cũng sẽ không có phải kiểu lái một chiếc xe rất là sang, ở một căn hộ kìa kiểu rất là đẹp, và không phải kiếm tiền bằng mọi giá, phải tất tần tật phải đi kiếm tiền. Cho nên anh sẽ muốn cuộc sống anh là sáng dậy uống cà phê mọi thứ nó ok. Cho nên khi nào anh thấy thời gian mà cái kinh phí, cái ngân sách của anh nó cho phép á thì anh mở cái đó. Thì khi anh mở cái đó mà dù nó có thất bại đi thì nó cũng không ảnh hưởng cuộc sống của anh, mọi thứ nó vẫn im đềm, sáng anh vẫn đi uống cà phê. Hơn là bây giờ anh sẽ mượn bạn bè đồng nghiệp xong cái anh làm, mà làm ăn thì nó sẽ là 50-50, ai còn làm cũng sẽ tính, nhưng mà nó sẽ có một cái phương án là cái xác suất mà. Thì khi lỡ như nó thất bại gì thì bạn bè nó gọi mình mày đang ở đâu dạ sao tiền này, thì anh sẽ không muốn cái cảm giác đó. Đương nhiên nó sẽ rủi ro, nó sẽ đi đôi với lợi nhuận. Thì mình càng chấp nhận rủi ro thì mình sẽ đi đôi với lợi nhuận. Nhưng mà anh thấy cuộc sống đó thì anh sẽ không mong đợi nó nhiều như vậy, cho nên anh sẽ ok mọi thứ nó basic, anh chỉ lái một chiếc xe máy bình thường, anh đâu cần đi xe hơi. Cho nên ông phần mọi giá phải đi kiếm tiền để xong mà nó vất vả. Nhưng mà một số người khác họ lại khác. Nhưng mà anh cũng sẽ tương lai mình sẽ mở, nhưng mà với cái khoảng thời gian nào mà cái kinh phí và cái ngân sách anh cho phép mình sẽ mở.
Mình sẵn sàng nếu mà là fail thì nó vẫn không
đúng ảnh hưởng. Nhưng mà backup plan là nó fail nó không ảnh hưởng gì cuộc sống của mình.
Đúng là mỗi người mỗi khác. Sẽ có những người rất là quyết tâm phải đạt được một cái mục tiêu đó, không đạt được là coi như là mỗi ngày nó cũng không có gì vui.
Đúng
rồi. Phải đạt được con số đó, đau khổ cực khổ gì cũng phải đạt được. Nhưng có những người là mình quan trọng cái sự hạnh phúc mỗi ngày. Thì khi nào mình có đầy đủ backup plan hết trơn rồi mình mới thể nghiệm cái này cái kia. Nên là đó là cái quan trọng là biết rõ mình thực sự muốn cái gì.
Đúng rồi, anh nghĩ mình đang muốn cái gì.
Anh Huy biết rõ là mình có một lifestyle, một lối sống như thế nào, nên cứ theo đó mà làm.
Không có nhu cầu lái siêu xe, không có nhu cầu ở nhà cao thì em thấy nó đâu nhất thiết mình phải vội vàng vào trong cái cuộc sống. Đương nhiên cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Thì khi mình làm nhiều business thì mình sẽ đau đầu nhiều, nhưng bù lại thì cái chi phí và cái tiền mình kiếm được rất là nhiều. Thì cái nhu cầu của anh thì nó khác, cho nên là anh sẽ ok.
có thời gian rồi lâu lâu mình đánh boxing rồi đập nhau vài trận là ok rồi.
Khương rủ xong là nói không, anh bận tiếp đối tác rồi Khương ơi. Nghĩa là bất di bất dịch của anh là có thể là thứ bảy anh sẽ, hiện tại bây giờ anh sẽ try, nghĩa là không làm tiếp xúc những cái công việc gì đó trong ngày thứ bảy, và chủ nhật thì anh sẽ tập thể dục. Yeah. Đó là hai cái mình sẽ làm thành thói quen, dù sau này mình có làm đi nữa. Có thể là mọi người nói ủa sau này đối tác nó kêu ra hay là như vậy mình không ra, nó có nể mặt mình không? Nhưng mà khi làm nhiều năm lại á, thì nó sẽ không có, có mối quan hệ nào là mãi mãi, nó chỉ có benefit là mãi mãi thôi. Cho nên là dù á, mà em có đi ra với khách đó hay đối tác với người bạn đó forever đi, nhưng mà em không đem benefit thì em cũng sẽ không làm cái gì trong mắt người đó. Cho nên dù anh không ra, nhưng mà mai anh ký hợp đồng với chú, bữa nay anh không ra chơi chú thứ bảy chủ nhật, nhưng mai thứ hai ký hợp đồng 1 tỷ thấy là 10 tỷ benefit, đương nhiên họ sẽ họ anh khỏi gà nữa, nhà anh nghỉ cho nó khỏe. Nó là hai câu chuyện nha. Còn bây giờ mình ra xong ngày mai mình không có gì thì nó cũng không có. Cho nên anh thấy là cái vấn đề là đương nhiên cả nể là giao tiếp là mình nên, nhưng mà có những cái mình cũng nên, tại mình có sức khỏe mình làm việc được, mình sẽ có khoảng thời gian khoảng không mình nghỉ thì mình mới làm được công việc đó. Cho nên thì anh thấy không nhất thiết là phải đi những cái việc đó, mình nên có một cái standard của mình. Và khi mà những cái đối tác hay những người đó mình sẽ có benefit lẫn nhau thì nó sẽ ok.
Yeah. Em nghĩ đó cũng có một cái rất rất là hay. Bởi vì những bạn mà chưa có nhiều cái quan hệ, họ họ cũng rất là mong muốn là họ có nhiều mối quan hệ là sẽ thành công, là mình phải giao tiếp rộng, và cũng sẽ luôn nghĩ là phải nói chuyện, phải hẹn hò gặp gỡ thường xuyên để duy trì mối quan hệ. Nhưng đúng là cái quan trọng nhất là chúng ta có cái lợi ích qua lại, và cũng win-win, mình win này win cái kia, chứ ngồi chém gió sao mà không được cái gì hết. Thì cũng cũng vậy, thành ra là càng ngày mà mình càng rõ ràng hơn mình mang lại được giá trị gì cho người khác thì anh cũng tự tin hơn để mà mình quyết định mình giao tiếp với ai. Hai bên respect nhau, respect chứ không phải là cố là ok tao nói chuyện rồi nịnh nọ qua lại thì cũng không cần những thứ đấy. Nên nhờ cái mà em hỏi giùm mấy bạn nè, đó bây giờ đi vào cái gọi là soft skill nữa, là mình biết nó là vậy, là mình ok lâu lâu có những dịp mình sắp xếp được thì cũng gặp gỡ mọi người đối tác. Nhưng có những dịp mà mình thật sự có những cái kế hoạch riêng cho mình, mà mình biết là cái lâu dài là mình mang lại benefit cho nhau hay không, thì mình hoàn toàn có thể say no, có thể từ chối, không nhất thiết là lúc nào phải cuốn theo. Thì cụ thể là mình từ chối như thế nào để nó không mất lòng? Tại vì đó, dù mình nói ê mai đi mày, mai tao có kế hoạch đi tập thể dục rồi tao không đi, thì nghe nó cũng kỳ. Anh Huy thì anh làm chuyện đó như thế nào?
À, ngày mai đồng nghiệp ra hỏi mai có gì không? Thực ra mình nói mà mình nói dối mà nó không khéo quá thì cũng ok. Nhưng mà thật ra mình nói giống như hiện tại bây giờ thì em sẽ nói là ngày mai xong á, người cơ thể dạo này nó đang mệt quá, mình sẽ không uống, mà nó cần thì mình có thể đi uống cà phê. Nhưng mình sẽ nói là thí dụ mình rảnh đi, xin nói mình có thể là đi uống cà phê hơn là mình đi nhậu cái đó không? Chứ mình sẽ không từ chối, với mình tại khi mình nói dối người khác họ sẽ biết. Còn thực sự mình bận thì nó bận, hoặc là mình đang đó, nhưng mà cũng sẽ không phải từ chối hoài. Có những cái tiệc đương nhiên nó cũng sẽ, nó cái gì nó cũng có trường hợp ngoại lệ, thì có những cái tiệc đó mà thực ra đối tác thì quan trọng đó, mình cũng có thể đến đó, nhưng mà mình cũng có thể về sớm. Chứ không phải lúc nào mình set standard đó, anh cũng có thể thứ bảy chủ nhật anh cũng có thể đi làm. Nhưng mà nó trong cái có những trường hợp, những cái ví dụ mà đặc biệt, cái event đặc biệt kiểu là ship bự hay đó, đương nhiên mình sẽ đến đó. Nhưng mình cũng đến đó xong rồi mình cũng sẽ uống mà nó giữ cái khoảng đó. Còn thường với cái bạn bình thường thì mình có thể từ chối cái đó. Đương nhiên sẽ có những event em không thể nào em nói dạ em không đến rồi. Cái standard của em thứ bảy là phải nhà thứ nhật. Nó sẽ không có rồi.
Mình cũng còn phải rất là linh hoạt và cân
linh nhận. Hoạt cái đó. Chứ không phải là set standard không. Standard là như vậy nhưng mà đôi lúc phải flexible. Kiểu giống như anh thường thứ bảy chủ nhật anh nghỉ, nhưng mà có những event sự kiện em phải đi làm.
Thì có một cái em cũng muốn hỏi anh Huy luôn là đó, có một cái kỷ niệm nào trong công việc mà anh Huy nhớ nhất không?
Kỷ niệm nào ta? Lấy ví dụ.
Ví dụ như là có thể là trong công việc của mình với khách hàng, hoặc là với đồng nghiệp, hoặc là với một cái dịp nào đó của anh.
Anh nghĩ thì công việc thì nó mọi thứ nó rất là nhiều, nhưng mà anh sẽ ấn tượng nhất là những cái, có một lần anh nhớ một cái đồng nghiệp anh, ở bạn đó người Mexico mình sinh ra lớn lên ở Mỹ á, thì cái đó một cái lần đó anh đi thi, thì sau đó anh về xong ở Macau thì bạn đó vẽ một cái hình nhỏ nhỏ như là viết là you are the best bartender vậy đó, thì anh cảm giác anh thích những cái đó hơn. Nó một cái gì đó nó symbol, nhưng mà anh cảm giác là sự thành thật của cái bạn đó, và nó kiểu custom của bạn đó là có chữ ký nữa, mà cho đến ngày hôm nay anh vẫn giữ cái đó. Nghĩa là trên một cái miếng giấy lót ly thôi. Nhưng mà bạn đó vẽ cho nó, bạn đó viết một cái chi tiết cho nó, thì bạn đó đưa cho anh thì anh rất là surprise về cái chuyện đó. Dù rằng nó không có về giá trị, nó không có nhiều, nhưng mà về tinh thần á rất nhiều đó. Và nó, anh cảm giác cái mà bạn đó rất là thật để mình viết lên cái việc đó và vẽ một cái hình lên. Đó là cái, còn thực ra chữ ký 99k thì anh sẽ không cần đâu.
Ok, cảm ơn anh Huy vì cái phần chia sẻ ngày hôm nay. Và mấy bạn thấy có những điểm nào hay học hỏi cho bản thân của mình, có thể comment xuống phía dưới để anh với anh Huy cũng có thể cùng nhau thấy được. Và có những băn khoăn gì không, có thể comment xuống phía dưới luôn. Trong cái chủ đề trò chuyện nãy giờ với nhau, có một cái khía cạnh khác mà anh nghĩ là có thể học hỏi rất nhiều từ anh Huy, mà nếu các bạn quan tâm có thể để dành cho số sau nếu muốn, thì cũng comment xuống phía dưới luôn, là cái việc mình bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn là bartender và cái con đường sự nghiệp của anh, thì nãy giờ có nhắc tới một cái từ là soft skill, kỹ năng mềm trong cái ngành nghề này, đó là khả năng phục vụ cho khách hàng, trò chuyện, giao tiếp, phép lịch sự, quy tắc ứng xử như thế nào. Thì đó là một mảng rất là lớn mà và anh Huy cũng tích lũy được kinh nghiệm khá là nhiều trong những cái đợt mà mình học hỏi ở bên nước ngoài. Thì anh nghĩ là không trong cái ngành nghề này, nhưng mà những quy tắc đó chúng ta vẫn có thể áp dụng được ở nhiều nơi khác nhau. Nên nếu các bạn thực sự rất là tò mò, quan tâm, thì anh có thể có cớ để mời anh Huy quay trở lại trong một cái tập tiếp theo, để chúng ta chuyên sâu nói về chuyện là giao tiếp, ứng xử, kết nối trong cái ngành nghề của anh, và có thể từ đó liên hệ tới bài học cho khán giả như thế nào. Nếu các bạn muốn có thể comment xuống phía dưới ha. Nên là một lần nữa cảm ơn Huy rất là nhiều. Anh Huy có thể có một cái lời cuối cùng gửi gắm cho mấy bạn khán giả trong buổi ngày hôm nay.
Chắc lời cuối thì anh sẽ chúc cho các bạn năm mới nhiều sức khỏe, và hy vọng cái buổi hôm nay mình sẽ chọn được cái ngành nghề gì đó cho tương lai của mình. Còn nếu mà các bạn muốn theo nghề bartender có thể comment phía dưới, anh sẽ gửi contact gì đó. Đương nhiên anh sẽ không dạy đó, mình sẽ chỉ cho các bạn những cái nơi mà nó anh sẽ biết á, mình sẽ học, nó sẽ có cái công việc nghề nghiệp của mình nó sẽ ổn định hơn.
Rồi, cảm ơn người rất nhiều. Cheers.